Nói tới cái thức thứ 8 thì trong cái 8 thức này, ví dụ cái rõ ràng Đức Phật dụ cũng như nước biển. Cái thức thứ 8 là ví dụ như nước biển. Từ nước biển đó do gió, gió là ví dụ nghiệp, do nghiệp nó thúc đẩy thì cá cái sống nó nổi lên. Cá sống đó là sống to, sống nhỏ là ví dụ cho 7 thức sau. Thì 7 thức sau khi nó dấy lên rồi thì nó duyên theo ngoại cảnh. Thì như vậy trong cái nước đó mà dấy sống rồi thì trên sống nó lại có cái gì nữa? Có cái gì? Có bọt, phải không? Có những cục bọt. Thì như vậy cái bọt là ví dụ cái gì? Từ sống thức nó đập, nó nổi như vậy. Vậy giờ thì có những cái bọt, theo đó có những bọt. Thì bọt là ví dụ trần sẵn. Cho nên thường thường là lý duy thức nó tất cả đều là thức đó là vậy. Như vậy thì do gió nghiệp khởi, sống thức nổi dậy, sống thức nổi dậy rồi thì nó mới giấy có cái tầng cảnh, duyên với tầng cảnh. Đó là ví dụ bọt. Như vậy thì ba cái, bọt, sống, nước, ba cái nó có rời nhau không? Rút từ cái gì này ra? Thì như vậy, tư trên sống mà nói thì lượng to có, lượng nhỏ có, dài có, ngắn có, sai biệt. Nhưng mà cái thể nước thì trong những lượng sống có khác nhau không? Thì nguyên cái thể nước có phải động như vậy không? Như vậy thì do gió nghiệp thúc đẩy mà có các sống thức như vậy. Những sống thức đó nếu hết cái gió nghiệp dừng thì sống thức lạnh, lạnh thì trở về cái tàn thức. Mà khi mà nó dấy lên rồi có sao động thì cái đó gọi là tàn thức. Nếu mà trở về thanh tịnh rồi thì cái đó gọi là như lai tàn. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng trên cái tướng động sinh diệt đó nó đã mang cái bản chất bất sinh diệt đó. Có lượng sống nào lạnh mà mất luôn đâu, phải không? Như vậy lượng sống lạnh mình tưởng lượng sống mất thì phải nó dấy lên cũng từ nước mà nó lạnh xuống thì cũng về nước thôi, chứ nó có đi đâu, nó có mất bao giờ. Thì cũng vậy khi mình dấy nhẹ mình nghĩ gọi là tôi ý thức tôi đương suy nghĩ cái việc này việc nọ, thì khi suy nghĩ đó thì cái ý thức nó hoạt động. Khi mình không suy nghĩ, dừng suy nghĩ lại thì ý thức nó đi đâu? Nhất là lúc mình ngủ nó chạy xuống nào rồi? Nếu mà nó chỉ có khi mình suy nghĩ rồi, khi mình không suy nghĩ thì nó mất, nó mất thì nó không có quyền tiếp tục nữa, phải không? Giống như người ta, ví dụ như người ta ở trong nhà đi ra thì thấy khi mà họ ra hoạt động mà giường hoặc là công ty dịch nhỏ trước sân chẳng hạn, mình thấy người đó có hoạt động, người đó có hoạt động mà khi người đó lát đi vô nhà mình không thấy nữa, khi không thấy người đó nữa thì biết họ đâu, họ đi vô nhà, phải không? Còn nếu họ đi ra hoạt động rồi cho người ta dẫn đi mất luôn á thì sáng chiều muốn hoạt động lại có thấy người đó ra hoạt động lại không? Đâu còn nữa, phải không? Nếu nó một lần ra mà mất á thì tới sau muốn có nữa không có. Mà thể diễn tới từng chiều sáng thấy lại đó là tại vì do ảnh này, ảnh này rồi cho lát đi ra nữa đó. Cho nên cái hoạt động rồi lát ngừng lại không thấy rồi lát hoạt động lại thì biết do vô nhà ảnh, ảnh nhà rồi đi ra chứ đâu phải là mất. Nếu mất rồi thì không có cái xuất hiện nữa được. Thì cũng như vậy, nếu chị ý thức nó chỉ ngang đó thì khi mà nó dấy khởi thì gọi là có nó. Giờ nó không dấy khởi thì nó đã diệt rồi, phải không? Diệt rồi thì làm sao mà sanh nữa, do đâu mà sanh nữa? Mà sanh cách lệ là chỉ vậy, như mới nghiệm chết còn suy nghĩ rồi chứ bây giờ có chuyện gì mình dừng lại không nghĩ, rồi từng chút sau cái mình nghĩ nó liền có liền, thì ở đâu mà nó ra mau vậy? Nếu nó không có chỗ tựa thì nó đã mất, mà đã mất thì đâu có tái, đâu có tiếp tục, mà có tiếp tục tức là có chỗ tựa. Vì vậy cho nên nói rằng cái tàn thức là cái kho chứa nó hoạt động mãi thì nó nào gì đó, nó dồn gì đó, cũng như lượng sống nó dấy lên, có gió thì nó dấy lên, dừng gió thì nó lạnh chứ biết chứ đâu, phải không? Khi gió động thì nó dấy lên nữa, bởi vì nó sẵn nằm ở đó cho nên nó động tới thì nó dấy lên rồi, chứ nó không có mất mát gì hết. Hiểu như vậy thì mình thấy tuy nhiên trên cái hình tướng thì 5-6 thức tướng nó luôn luôn là sanh diệt, là biến đổi, có còn có mất, nhưng mà trên cái thể của nó thì nó bao giờ phải là là lặng xuống đó thôi. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu hành mà tới đạt đạo rồi, thanh tịnh rồi, thì sáu thức đó nó sẽ biến thành lục thông, chứ nó không phải là mất hẳn. Nhưng bây giờ tại vì mình sống trong cái mê muội, do gia đình làm chủ động, cho nên sáu thức nó trở thành lục tạc, nó phá hoại và đủ thứ hết. Đó là tại vì chủ động của vô minh. Bây giờ thì mình phá tan cái chủ động vô minh rồi thì nó trở thành lục thông, tức là cái gì cũng sáng suốt hết, không có lầm lẫn lộn trộn nữa. Cho nên mất hẳn là không có, không có cái mất hẳn đó. Hiểu như vậy, bởi vì chúng ta hiểu được cái thức thứ 8 thì mới hiểu được cái sự còn mất của các thức. Mà Đức Phật dùng cái ví dụ biển, nước biển, sóng và bọt để cho chúng ta biết rằng trong con người chúng ta có cái tàn thức và có những cái thức kia, và có những cái cảnh đối đãi với thức, chẳng qua cũng gốc từ cái biệt thức mà dưới đó thôi. Hiểu vậy thì thấy rằng trong bao nhiêu câu kệ này là Đức Phật nói rõ về 8 thức. Như vậy thì chính kinh Lăng Già là Đức Phật có phần thì nói thẳng là tánh, có phần thì là đi vào tướng để giải thích cho phân biệt cho chúng ta thấy về tâm thức nó có 8 thứ như vậy. Rồi bây giờ nói về pháp, tức là 5 pháp ở trong đó, trong kinh Lăng Già lập 5 pháp. 5 pháp tức là danh, tướng, phân biệt, cái chỗ đấy là giác tưởng, tánh trí, như bởi phân biệt danh và tướng nên tạo nghiệp thọ khổ trong sanh tử luân hồi. Biết rõ danh tướng không thật, duyên hợp như uyển quá, vọng tưởng phân biệt cũng như giả là chánh trí. Do chánh trí thấy rõ thật tướng của danh tướng và phân biệt nên không duyên chấp trở thành như như. Vì thế danh tướng và phân biệt là chiều mê, chánh trí như như là lối giác, phân biệt là động cơ chánh của mê, chánh trí là động cơ chánh của giác. Đây, ở trong kinh Lăng Già Đức Phật lập 5 pháp. Đây là tôi phát ý lại cho quý vị biết. Nhiều khi quý vị đọc cũng không có rõ 5 pháp. Tôi kể 5 pháp cho quý vị nghe. 1 là danh, 2 là tướng, 3 là phân biệt, có chỗ gọi là giác tưởng, 4 là chánh trí, 5 là như duy. Thì như vậy 5 pháp này nó đủ điều kiện làm chúng ta luân hồi, và cũng đủ điều kiện làm chúng ta giác ngộ. Chỉ 5 pháp đó thôi. 5 pháp đó cũng là nhân để chúng ta luân hồi, 5 pháp đó cũng là nhân để chúng ta giác ngộ. Thì như vậy cái gì là nhân chúng ta luân hồi? Tức là như nãy chúng ta danh nè, tướng nè, phân biệt à. Thì cái phân biệt này, phân biệt cái gì? Danh, tướng à. Phân biệt danh, phân biệt tướng à. Thì phân biệt danh, phân biệt tướng đó là vọng tưởng. Vọng tưởng chạy theo danh tướng thì đó là cái chiều gì? À, chiều luân hồi. Luân hồi là gốc từ cái chiếc phân biệt này. Cho nên hồi nãy tôi mới nói rằng ngài vô nghiệp nó chứ vọng tưởng đó là trị ngay cái gốc này. Ngày tướng này mà không có chạy theo danh theo tướng thì cái duyên nó phải là tính trí là cái dưới à. Nhưng bây giờ đây cái trí chính của nó là duyên. Nhưng bây giờ đây mình muốn cho cái phân biệt này nó thành dừng, thì bây giờ thay vì mình dừng cái phân biệt, mình phải dừng cái chánh trí. Chánh trí để mà phân biệt cái này chứ là danh và sắc, sắc tướng và danh. Mình dừng cái chánh trí thấy rõ sắc tướng này là duyên hợp duyên giả. Sắc tướng này như nãy tôi nói, chị Chư Trang nói đó, nghĩa là nó không có thực thể, chỉ là giả danh thôi, duyên hợp không có thực thể, do đủ duyên hòa hợp tạm đặt cái tên gọi là giả danh. Hiểu được như vậy thì đối với danh, đối với tướng mình không bị trẻ, phải không? Thì không còn mê chấp, mà không mê chấp tức là bớt cái vọng tưởng điên đảo. Mà bớt vọng tưởng điên đảo thì khi nào cái vọng tưởng điên đảo lặn hết rồi thì nhờ cái tánh tiết nhận danh tướng đúng như thật rồi thì cái vọng tưởng thì nó lặn. Lặn vọng tưởng thì đấy cái tính là như tức là trở về cái biển lặn không còn sóng gió nữa đâu. Đó, thì cái đó thì nếu nói theo hồi nãy là như lai tàn, nói theo chỗ khác thì hoặc là chân tâm, hoặc là Phật tánh hay là pháp thân chẳng hạn. Thì như vậy cướp được như vậy thì chỉ có 5 pháp thôi, thấy không? 5 pháp mà tu đủ giác ngộ rồi, mà cũng 5 pháp này nó dẫn chúng ta tầm luôn mãi mãi. Bây giờ chúng ta đang sống có 2 cái này, 3 cái này, phân biệt danh, phân biệt tướng, cả ngày chỉ phân biệt danh tướng. nói tốt, nói xấu, nói hay, nói dở, nói phải, nói gái, đó là gì? Là dân, thấy không? Nhìn cái này thích, thấy kia ưa, đó là tướng. Đó. Thì như vậy cả ngày cứ bị dân, bị tướng nó lôi mình, rồi phân biệt danh tướng cả ngày không dừng, đó là linh hồn. Bây giờ đây muốn cho giúp cái phân biệt này, tự nó không giúp được, cho nên phải dừng cái chánh tướng, dừng lại, hai dừng, dừng cái này nhìn, bây giờ dừng cái này nhìn. Nhìn cho rõ, biết nó giả dối phân biệt, thì cái phân biệt này sở dĩ nó phân biệt nhiều, và tại nó thấy cái đó hay, cái đó đẹp, cái đó thiệt, nó mới chạy theo. Bây giờ cho phán xét lại đúng là nó không thiệt, thì cái này nó giảm. Nó giảm, giảm xuống rồi chừng nào, nó giảm tới chỗ tột cùng hết rồi, thì cái chân như như nó hiện ra. Như vậy thì đủ năm pháp đó là để đủ tu hành rồi. Đó là cái ý nghĩa năm pháp trong kinh Lăng Già. Bây giờ tới ba tự tánh. Ba tự tánh chính là biến chế khởi chấp tám, y tha khởi tám và viên thành thật tám. Biến chế khởi chấp tám chạy theo danh tướng bám chặt vào nó. Danh tướng không thật mà chấp là lầm chấp là thật, đeo đuổi theo mãi không thôi. Y tha khởi biết danh tướng do duyên hợp mà có, mỗi pháp đều không có tự tánh, phải nương pháp khác mới sanh khởi được. Bởi biết các pháp do duyên khởi nên dứt cái lầm chấp của biến chế, trở về viên thành thật. Trong ba tánh, biến chế là chấp sai lầm, y tha thấy được duyên khởi, viên thành hoàn toàn chân thật. Chúng ta hãy nghe bài tụng của Phật liên hệ cả năm pháp và ba tự tánh: danh tướng giác tưởng chánh trí như như tự tánh hai tướng ấy là thành thật, ấy là phần thành tướng. Bài kệ này hai câu trên chỉ cho năm pháp, hai câu dưới chỉ ba tự tánh. Ba tự tánh không lìa năm pháp, biến chế tương đương với giác tưởng, y tha tương đương với chánh trí, viên thành tương đương với như như. Biến chế khởi chấp là chấp cái gì? Tức là chấp danh tướng. Y tha khởi là biết cái gì? Cũng biết danh tướng. Thế là năm pháp và ba tự tánh không rời nhau. Bây giờ tôi giải thích văn từ để cho quý vị thao đọc và hiểu. Biến chế khởi chấp tánh tức là chữ biến là khác, chữ kế tức là kế là chi xét là tính kể đó. Sở chấp tức là bám chặt vào một cái này và cái kia. Tánh tức là cái tính hay chi xét khắp mọi sự vật để rồi chấp chặt vào các sự vật đó, gọi là biến chế sở chấp tánh. Ở trong di thức có dùng cái ví dụ như chúng ta ban đêm đi đường không có đèn, bỗng thấy ai bỏ rơi cái sợi dây lược ở bên đường, nằm ngang ra đường, đi con mắt thấy lờ mờ, trời tối, thấy sợi dây lược mình tưởng gì? Tưởng nó rắn hốt lên, thấy không? Là rắn. Khi mà tưởng nó là rắn thì đó là quả hốt lên. Thì cái do cái mờ mịt mà chấp lầm tưởng sợi dây tưởng lầm con rắn đó, gọi là biến chế khởi chấp tánh. Tức là cái tính chấp lầm lẫn của mình. Thì bây giờ ở thế gian này chúng ta có chấp lầm giống như cái kiểu mà đi ban đêm thấy cái dây lược cho là con rắn không? Có không? Bây giờ ngay như thân này thì quý vị thấy hồi nãy tôi nói thân này là do tứ đại hòa hợp, phải không? Đã là tứ đại hòa hợp thì hiện giờ sống vay mượn tứ đại này sống, mà mình cứ nói nó thiệt, thấy không? Nó thiệt của mình. Thì nếu nó là của mình á, thì mình cho mình thiệt, thân này cũng phải thiệt, phải không? Mà thân này thiệt thì nó không quản, nó không trả, mà nó phải trả, nó phải quản thì nó phải thiệt. Không phải thiệt mà cứ chết là thiệt thì đó là gì? Không phải lòng sống, không phải là biến chế phải trái tấm này. Tấm là gì? Ngoài mình ra cái này đến khi cái gì cũng tấm vấn hệ thì vậy. Cái gì cũng là có tướng, có hình, có tướng là duyên hợp, mà không tới nào không thiệt hết, 100% là thiệt. Đó là cái lầm lẫn, cái chất sai lầm đó. Thì khi mà mình không có đèn, tối mà thấy cái lẹt thì lúc đó chắc 100% là rắn à, phải không? Chừng nào mới nói là không phải rắn? Chừng nào có đèn có đuốc cầm lại coi thấy chừng đó mới thấy đây thì dây lẹt không phải còn rắn, chứ còn chưa có đèn có đuốc thì nhất định là con rắn à, không nghi ngờ. Chạy la đồn như này kia cũng nhất định nói rắn à. Thì như vậy, yên tâm, khi mà còn trong cái mê lầm thì không bao giờ tháo bỏ cái đó. Chỉ chừng nào có cái trí tuệ phát sáng mà biết trí tuệ lên thì chừng đó mới có thể tháo được cái chấp lầm đó. Thì ví dụ là đem đèn đem đuốc lại, thì cái đem đèn đem đuốc lại biết đây là sợi dây lụa không phải con rắn, đó gọi là y tha sợi. Y tha sợi, sợi dây lụa không phải tự có mà do người ta đánh bằng bố hoặc là bằng sợi dừa vân vân ráp lại thành sợi dây lụa, biết rõ nó là duyên hợp thành sợi dây lụa không phải con rắn, thì cái đó là y tha sợi. Mà hồi mình đơn lòng là con rắn thì mình có những điều kiện gì? Vừa sợ sợ vừa đủ thứ hết, phải không? Nghĩ cái tình nghĩ nó cắn mình, nghĩ là giữ nợ sợ sợ cầu cứu người này người kia, bao nhiêu thứ vọng tưởng trong lúc đó nó lý lên đầy đủ, phải không? Thì như vậy do lầm cho nên bao nhiêu cái điên đảo vọng tưởng nó dưới khởi. Bây giờ biết là con rắn và những vọng tưởng mãi còn không? Hết sợ, sợ cũng hết rồi, cầu cứu cũng hết, thì cái gì cũng hết rồi, phải không? Và cứ không sợ nó cắn mình nữa thì bao nhiêu cái đó đều giảm hết. Mà giảm hết rồi thì không còn sợ nữa, thấy dưới con rắn không phải là rắn là sợi dây lụa, thì bao nhiêu sợ đều an ổn. Thì do cái y tha sợi đó mà đi tới trên thiên thành, tức là hoàn toàn an ổn. Hay là cách khác là như nãy nó trở về duy nguyên, tức là trở về cái chỗ chân thành, không còn có cái giới giống nữa. Thì như vậy trong ba cái tánh này để thấy rằng cái nghe lầm số một là biến tới sợi chấp tán, thì cái đó là cái gốc luân hồi. Còn cái y tha sởi là cái trí biết tá pháp cho duyên hợp mà có không thiệt, thì nó làm giảm thiểu cái biến cái sự chấp tán, lần lần đưa chúng ta trở về duyên thành tám, đó là tu. Bây giờ cái cuối cùng là hai cái vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Hai vô ngã tức là nhân vô ngã, pháp vô ngã, nơi người không chấp thật ngã, nơi pháp không chấp thật ngã. Phá được hai thứ chấp ngã này, quả là người giác ngộ. Phật tác yếu hai vô ngã như sau: kéo biết hai vô ngã, hai chướng phiền não đoạn, hằng lìa hai thứ tử, ấy gọi tri giác Phật. Người kéo biết được hai thứ vô ngã, tức là lìa được hai chướng phiền não và sở tri, giết hẳn được hai thứ tử, thành đoạn và biến diệt. Thấy biết được như vậy là cái thấy biết của Phật. Tóm lại, bộ kinh Lăng Già là tâm ống cho thiền gia. Bao nhiêu là kinh là bao nhiêu ý thiền, kinh là thiền còn chỗ nào không chú ý nhau. Chỉ tại người tu thiền cũng như kẻ học kinh, không nỗ lực nghiên cứu trở thành mờ mịt ấy thôi. Đó, bây giờ chúng tôi nói về hai vô ngã: nhân vô ngã và pháp vô ngã. Hiểu cái chữ ngã này cho dịch rõ thì quý vị mới không lấy làm lạ, còn hiểu không rõ thì quý vị sẽ thấy làm lạ. Ví dụ như chữ ngã là tiếng Tàu, mình nói là nghĩa là tôi hay là ta, phải không? Thì con người chúng tôi chúng ta là được, cái bàn cái ghế mà sao nói tôi nói ta được, phải không? Nếu con người mình chấp vào mình, tôi là thiệt, ta là thiệt á, thì gọi là chấp ngã. Cái bàn cái ghế thì nó có chấp gì đâu mà sao nói nó cũng có ngã. Pháp, nó là pháp, tức là sự vật. Mà sự vật thì nó có chấp cái gì đâu mà nó cũng có ngã. Mà phải nói nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thành cái chữ ngã chúng ta không phải hiểu như vậy mà nó hiểu được cho thấu đáo. Cái chữ ngã mà chúng tôi nói thầm chấp là tôi đó, nó có cái nghĩa là chủ tể, có nghĩa là thích, là thường nhất. Thường nhất và chủ tể gọi là chấp ngã. Thì như vậy tất cả sự vật hiện hữu này không có thường và thích, cũng không có chủ tể, thì có cái nào có ngã? Như cái bàn này, cái gì là nhất? Gỗ, cây, giới, đứng. Đó, ráp lại thì như vậy, nó là cái không có phải nhất, mà nó là vô thường, chứ nó không phải là thường, thì làm sao gọi nó tốt nữa. Nhưng mà người ta thấy thì cứ nói cái bàn, đứng là cái bàn mà không nhớ duyên hợp thành cái bàn, phải không? Cái bàn chỉ là giả danh do duyên hợp, mà người ta cứ khẳng định cái bàn là thừa cái bàn, thì đó là chấp ngã. Chấp ngã nơi pháp, nhớ, nơi pháp mà thấy có ngã. Bây giờ mình biết rõ, nhìn với cái mắt trí tuệ, dưới cái bàn chỉ giả danh do duyên hợp tạo có, chứ không có thực thể của cái bàn. Đó. Thành nó chỉ thực thể đó là ngã chứ gì đó. Là con người cũng không có thực thể, cái bàn cũng không có thực thể. Tóm lại tất cả sự vật hiện hữu này đều duyên hợp, không có thực thể. Đó là vô ngã. Thấy rõ như vậy là thấy vô ngã. Mà thấy rõ như vậy thì tất nhiên phá được hai cái chấp ngã. Mà phá được hai chấp ngã thì dẹp được hai cái chướng là phiền não chướng và sở chi chướng. Đó. Thì đây nói trong từ phiền não chướng là gì? Có chỗ nó nhị chướng, có chỗ nó tam chướng. Bây giờ quý vị biết nhị chướng đó. Nó phiền não chướng và sở chi chướng. Chướng là ngăn trở, chướng ngại đó, chướng ngại là ngăn trở sự tiếp tu an lành của mình, gọi là chướng. Thì do cái phiền não nó làm chướng ngại sự tiến tu của mình, sự an lành của mình, gọi là phiền não chướng. Thì sở tu tức là do cái sự biết, hiểu biết làm trở ngại sự tiến tu của mình, gọi là sở tu chướng. Và nó phiền não chướng nó thuộc về thôi, mà sở tu chướng nó thuộc về tế. Có khi mình phá được phiền não chướng mà chưa phá nổi được sở tu chướng. Ví dụ như bây giờ đây, quý vị nghĩ một cái ví dụ nào cho cụ thể về cái phiền não chướng. Ví dụ như tối chừng khoảng 8 giờ cho mình tụng kinh, bây giờ đó mình tụng kinh hoặc tọa thiền. Bây giờ tới 8 giờ cái hoặc ở trong gia đình con cháu gì nó làm cho mình nổi giận lên, là mình nổi giận, nó nói hoặc nó làm gì đó mà mình nổi giận lên, cho thôi không thèm tụng kinh, không thèm tọa thiền. Thì cái mà làm cho mình nổi giận nó gọi là gì? Là phiền não chướng. Đó, cái phiền não chướng đó thì bao nhiêu cái chuyện còn nhiều vô số. Thì như vậy hiện giờ chúng ta đang sống này đa số bị phiền não chướng, nó làm cho mình điên đảo đủ thứ hết. Rồi cái sở chi chướng là chấp chặt vào cái sở chi của mình, nó thành chướng. Ví dụ như chúng ta tu, mà đó giờ mình tu mình nghĩ rằng mình tụng kinh nhiều là có phước, mình cứ hiểu vậy cho đó là đúng, là tu tụng kinh đó là có phước, tụng kinh đó là tu, tụng kinh mới đắc đạo. Rồi xuống mình xuống mình cho cái đó là cứu kính rồi. Rồi giờ có người nói tụng kinh đó chẳng qua là phương tiện như nãy giờ tôi nói, còn phải trở về với mình cái chân thật nữa. Thì họ đứng lên, tôi hiểu vậy đúng rồi. Bây giờ dù ai nói gì nói tôi cũng không có lai chuyển được cái hiểu của tôi. Thì cái đó gọi là gì? Sở chi chướng, tức là chấp cái sở chi của mình cho đó là chướng kính rồi, nó chướng ngại thì tu tiến. Đó là sở chi chướng. Mà đó là cái ví dụ cạn thôi, còn bao nhiêu thứ nữa không thể nói hết. Thì như vậy, vậy đại khái những cái làm chướng ngại để chỉ chướng tôi nó không có đến nơi đến chốn được đó, thì đều gọi là phiền não chướng hoặc là sở chi chướng. Mà hiện giờ tất cả chúng ta đều mắc kẹt cái đó. Nếu người nào phá được cái phiền não chướng và sở chi chướng thì người đó sẽ lìa được hai cái chết là phành đoạn tử và biến dịch tử. Phành đoạn tử tức là cái chết của chúng ta bây giờ đó. Chúng ta đây chết tức là chết từ phành. Ví dụ chết làm cái chân, làm từ chân làm tới gối, rồi làm tới người, tức là chết từ phành tới toàn thể. Còn cái biến dịch tử là cái chết của các cái vị chính như là từ sơ quả tới tứ quả thanh văn, gọi là biến dịch tử. Và nếu là Bồ Tát thì từ sơ địa tới thập địa cũng gọi là biến dịch tử. Tử mà phải tử, tức là sử dụng bây giờ các ngài vào đạo, các ngài ngộ cái chứng được sơ quả là tu đạo hoàng. Rồi từ tu đạo hoàng nó tu nữa, cái chứng là chứng nhị quả là tu đạo hàm. Thì từ sơ quả chứng là nhị quả, đó là một sự đổi thay miễn dịch là đổi thai. Mà đổi thai tức là bỏ cái cũ để đạt được cái mới thì cũng gọi là tử. Bỏ cái cũ, cũ rồi thì cũng mất là gì rồi, để được cái mới cho nên gọi là biến dịch tử. Người mà phá được hai cái chướng thì cũng thoát ra cái biến dịch tử nữa, tức là đi tới chỗ cuối chính không còn tâm không còn tử. Sở dĩ các cái vị kia còn biến dịch tử là các ngài còn cái sở tiên chiếu, tức là mới thấy được tới cái giai đoạn này. Bây giờ nó cố gắng vượt qua giai đoạn này lên giai đoạn kia thì bỏ cái trước đến cái sau đó, nhưng mà nó cũng còn từng giai đoạn, nó chưa có phải suốt hết. Thì như vậy để rõ hai cái tử. Như vậy tóm lại toàn cái bộ kinh Lăng Già thì quý vị thấy kinh Lăng Già là quyển kinh Phật dạy cho tất cả tăng chúng, nhưng riêng về Thiền Tông thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mang sang Trung Quốc và khi truyền uy bác cho Tổ Huệ Xã, ngài nói ta có bốn quyển kinh Lăng Già trao luôn cho ngươi dễ dùng ấn tông. Cho nên kinh Lăng Già thường gọi là kinh để ấn tông. Ấn tông nghĩa là gì? Tức là người tu đạt đạo thấy được cái chú thích của mình, nhưng mà cái thấy đó chưa biết đúng như chỗ của Đức Phật thấy hay không, chỗ của Chư Tổ đã đạt hay không, hoặc có được thầy được bạn chỉ cho mình ấn chứng cho mình thì có, còn không có thì lấy ngay nơi đây để nhìn lại nếu đúng như là Phật dạy đó là đã ấn chứng cho mình rồi, cho nên gọi là ấn tâm. Như vậy đó, thì như vậy thì kinh Lăng Già với lời Tổ Sư trong nhà thiền đều là phù hợp nhau, không có gì khác biệt hết. Bây giờ bước qua đối chiếu kinh Kim Cang